đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi. Đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah.
Biên tập viên Tuấn Tú kính chào quý vị thính giả và các bác tài thân mến. Quý vị đang lắng nghe chương trình Bạn hữu đường xa được phát sóng trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuấn Tú hy vọng rằng là với 30 phút của chương trình thì sẽ mang tới cho quý vị thính giả và cho các bác tài những thông tin hữu ích và là thời gian để kết nối giao lưu giúp các bác tài thư giãn nếu đang trên hành trình của mình. Bạn hữu đường xa được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20:30 đến 21:00 các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tần số FM 100MHz, các bác tài có thể nghe qua radio ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Các bác tài thân mến, để đăng ký giao lưu cùng với chúng tôi, các bác có thể gọi về số 1900-6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp tổng đài viên. Và ngoài ra thì các bác tài cũng có thể soạn tin nhắn đến số 8079 theo cấu trúc tin nhắn là BHDX, dấu cách, giao lưu. Chúng ta biết không giấu. Tổng đài sẽ gọi lại cho các bác tài sau khi nhận được tin nhắn đăng ký. Hy vọng rằng bạn hữu đường xa sẽ luôn là những người bạn thân thiết của các bác tài trên mọi hành trình.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Quý vị thân mến, một thông tin Tuấn Tú muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Ở trạm thu phí quốc lộ 5 trong thời gian qua có hàng trăm xe cố tình vi phạm, trốn trả phí đường bộ và chủ đầu tư đã phải đề nghị cơ quan chức năng truy thu. Theo thống kê của Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính, từ ngày 1 tháng 1 đến 6 tháng 3 năm 2023, có 239 phương tiện với hơn 1.000 lượt xe trốn trả phí khi đi qua trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 5 với số tiền gần 51 triệu đồng. Các hình ảnh vi phạm vẫn được Tổng Công ty lưu giữ. Lãnh đạo của Tổng Công ty cho biết là các phương tiện cố tình vi phạm về khoảng cách bám đuôi xe trước hoặc trực tiếp đâm vào barrier để trốn trả phí. Tổng Công ty đã tổ chức ngăn chặn, tuy nhiên do các phương tiện đi trong làn thu phí tự động không dừng có tốc độ cao, lái xe liều lĩnh, cố tình không chấp hành nên việc ngăn chặn rất nguy hiểm, nên nhân viên vận hành không thể yêu cầu lái xe dừng lại trả phí. Đối với các xe có tài khoản giao thông, khi kiểm tra có đủ số tiền dư thì Tổng Công ty đã thực hiện trừ tiền offline. Còn những phương tiện không còn đủ số dư trả phí hoặc chủ phương tiện khóa tài khoản thì hiện nay vẫn chưa thể trừ tiền.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Dự kiến mức thu phí áp dụng cho ô tô trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng công an chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng. Theo dự thảo thì Bộ Tài chính đề xuất đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự đã đăng ký kiểm định để lưu hành. Quy định một số trường hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ do bị hủy hoại, bị tịch thu, bị tai nạn không thể sử dụng tiếp sau sửa chữa, xe không sử dụng đường bộ trong thời gian dài trên 30 ngày. Trong đó có xe kinh doanh vận tải của doanh nghiệp mà kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục 30 ngày trở lên. Dự thảo nghị định cũng đề xuất 5 trường hợp miễn phí gồm có xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ lực lượng quốc phòng công an. Kể từ khi áp dụng chính sách thu phí sử dụng đường bộ từ năm 2016 đến nay, tiền phí sử dụng đường bộ thu được hàng năm khoảng 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và dành toàn bộ cho hoạt động bảo trì đường bộ. Ngoài số tiền phí thu được hàng năm, thì ngân sách nhà nước cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng cho hoạt động duy tu bảo trì hệ thống đường bộ do nhà nước quản lý.
Bạn hữu đường xa. Yeah!
Quý vị thân mến, trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn Tú có mời cùng tham gia trò chuyện với một bác tài gắn bó rất là thân thiết với bạn hữu đường xa của toàn bộ khu vực ở ngoài Bắc nói riêng cũng như là bạn hữu đường xa trên toàn quốc. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện xem là các công tác chuẩn bị của các chị thuộc nhóm bạn hữu đường xa thủ đô và những người bạn cho cái lễ kỷ niệm 5 năm sắp tới như nào. Xin được mến chào chị Hương ạ.
Vâng, chào MC Tuấn Tú, chào các thính giả và các bác tài đang nghe đài. Mình là Hương ở bạn hữu đường xa thủ đô và những người bạn.
Chị Hương thân mến, hôm nay đã là giữa tháng 3 rồi.
Còn cỡ khoảng, nếu Tuấn Tú nhớ không nhầm thì còn khoảng 3 tháng nữa thôi.
Vâng.
Là chúng ta sẽ kỷ niệm cái sinh nhật 5 năm vâng. thành lập Bạn Hữu Đường Xa Thủ Đô và những người bạn. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị như nào rồi chị?
Bên nhóm Thủ Đô và những người bạn thì cũng đã lên kế hoạch. Cũng thứ nhất là có bên dàn âm thanh, rồi về vũ công, vũ đạo, rồi những DJ đã là lên xong hết rồi, phông bạt, rồi nhà hàng, địa điểm, tất cả mọi thứ là đã sẵn sàng, chỉ là đợi là gần ngày, cách khoảng một tháng thì Bạn Yêu Đường Xa Thủ Đô sẽ chính thức công bố và để mời các anh em, các bác tài, các bạn hữu để về dự buổi lễ ra mắt và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của Bạn Yêu Đường Xa Thủ Đô và những người bạn.
Tuấn Tú được biết là để chuẩn bị cho cái buổi lễ vào tháng 6 tới đây, 17 tháng 6 đúng không chị?
Vâng, vâng.
Thì bản thân như chị Hương, anh Quân, thì các anh chị của nhóm Bạn Hữu Thủ Đô thì cũng đã có rất là nhiều những cái công đoạn chuẩn bị, rồi cũng đi kêu gọi anh chị em tham gia hỗ trợ, đóng góp. Và chị Hương có thể chia sẻ kỹ hơn một chút, và nếu mà được thì bật mí thêm một chút những cái điều gì đang chờ đón anh chị em ở cái tiệc sinh nhật 5 năm tới.
Vâng, thì nhóm Bạn Hữu Đường Xa Thủ Đô đã lên lịch có những món quà để tặng các bác tài đến dự, và những trò chơi, những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Nói chung là rất là đặc biệt và ý nghĩa, mình bật mí thế, nhưng còn món quà thì chắc chắn là ngày hôm đấy chúng ta sẽ biết sau ạ.
Vâng, năm nay là năm mà cũng có khá nhiều những cái hoạt động mà của nhóm Bạn Hữu Thủ Đô nói riêng, cũng như là các cái hội nhóm ở trên toàn quốc.
Vâng.
Như cách đây khoảng hơn một tuần thì cũng là sinh nhật của một cái nhóm Bạn Hữu Vạn Dặm Bình An 30.
Vâng.
Mà Tuấn Tú cũng có dịp trò chuyện ở trên sóng rồi.
Vâng.
Qua quan sát thì chị Hương thấy rằng là cái sự phát triển của các cái hội nhóm thiên về cái nghề tài xế nói chung, và của nhóm Bạn Hữu Đường Xa nói riêng trong những năm gần đây như thế nào?
Riêng về khu vực phía Bắc nhá, là Hương cũng có đi dự rất nhiều các hội nhóm, thì mình thấy là ví dụ như cái đội Bạn Hữu Đường Xa câu lạc bộ Vạn Dặm Bình An 30 hôm tuần vừa rồi ấy,
vâng.
thì là trong nhóm các chị ấy lại rất đặc biệt, đó là toàn nữ. Đấy, yeah. Mình thấy rất là ngưỡng mộ và rất nể luôn. Và buổi lễ diễn ra cũng rất là hoành tráng và tốt đẹp. Đấy là cũng đưa được cái như là nghề tài, rồi tôn vinh những bác tài là có những công tác là cứu hộ, cứu trợ, rồi hỗ trợ những bác tài các tỉnh về thủ đô không may gặp sự cố ở đâu đó.
Vâng.
Đấy, cái đấy là rất là ý nghĩa.
Chị đánh giá chung như thế nào về những cái mô hình hoạt động của các bác làm cái nghề tài xế, khi mà mọi người dường như là nếu như em nhớ không nhầm, trước khi Covid diễn ra thì cỡ khoảng 5-6 năm về trước thì rất là rầm rộ.
Vâng.
Từ Nam ra Bắc cho đến đâu đâu cũng mọc những hội nhóm câu lạc bộ rất là nhiều.
Vâng.
Nhưng sau đấy là do Covid thì là một phần thôi,
vâng.
phần yếu tố khách quan.
Vâng, vâng.
Nhưng cũng một phần nữa có lẽ theo như em cảm nhận rằng là các hội nhóm mọc ra nhiều, nhưng tuy nhiên để duy trì được một cách thực chất thì lại không được như vậy.
Đúng rồi, kể cả là trước kia mình cũng đã chơi Bạn Hữu này là theo dõi là 8 năm đến bây giờ. Thì hồi trước ấy, thì cách đây khoảng 5-6 năm nhiệt huyết lắm. Nhóm các anh em gần như lên trên toàn quốc này, cả nước này ấy, là đâu đâu cũng nhiệt huyết, nhóm nào cũng vậy cả. Nhưng mà từ từ rồi thấy các bác tài cái giống như kiểu như là cũng chắc vì cơm áo gạo tiền nữa. Hoặc là ví dụ như là vợ hoặc chồng mà không làm nghề tài á, không hiểu được khi mà mình đi ra đường mình phải giao lưu anh em bạn bè, mình có những anh em mình rất là tốt.
Vâng.
Đấy, rồi về nhà nói này nói nọ, rồi các bác tài kiểu như là nản chí, cũng không muốn theo và tham gia nữa. Xong lại kết hợp với cả Covid này nữa này, thì thành ra là các hội nhóm cũng bị chững lại. Đấy, rồi đến bây giờ thì bắt đầu Covid qua rồi, thì một năm trở lại đây thì các nhóm bắt đầu là xây dựng và từ từ lại hoạt động trở lại. Đấy, thì các nhóm hội anh em thì lại kết nối trở lại. Đấy, khu vực miền Bắc thì mình thấy là anh em đang, các nhóm cũng đang rất là nóng lên. Thì các nhóm hội trong miền Nam thì mình cũng đang theo dõi xem là các anh em bạn hữu các bác tài xem là vẫn còn nhiệt huyết hay là đã nản rồi. Thì cái đấy thì sẽ gặp một số các bác tài để chuyện trò.
Chúng ta đến với nhau trong một cái hội nhóm về nghề nghiệp.
Vâng.
Đấy là phần đa đều là những người mà sử dụng xe ô tô là cái phương tiện kiếm sống và đi lại hàng ngày.
Vâng.
Và khi cũng giống như khi Tuấn Tú nhớ lại những ngày đầu tiên mà khi nhận lời dẫn cái chương trình Bạn Hữu Đường Xa này thì cũng rất là bỡ ngỡ.
Vâng.
Mặc dù mình cũng có chạy xe, nhưng mà thực ra nếu mà so với các anh các chị ấy, thì là mình giống như là một học sinh kiểu mới mầm non thôi. Và thực ra thì chạy xe là để đi làm hàng ngày.
Vâng.
Chứ không phải là kiếm sống từ cái công việc chạy xe đấy.
Vâng.
Và cứ qua mỗi một chương trình, mỗi một câu chuyện thì mình lại hiểu thêm được một chút ít về kinh nghiệm, về cuộc sống, rồi đặc biệt là những cái tâm tư tình cảm của những anh chị làm nghề tài xế. Và đúng như chị Hương nói, quả thực là sau khi nó bước vào một cái cao trào rất lớn cách đây khoảng 4-5 năm thì bắt đầu những cái hội nhóm về tài xế nói chung ấy, chứ không riêng bạn hữu đâu, thì bắt đầu nó đi vào những cái gọi là hơi chững lại, hơi thoái trào. Nhưng trong cái quãng thời gian gần đây, khoảng một năm rưỡi gần đây theo em quan sát thì chúng ta đang dường như bắt đầu nồng ấm trở lại.
Vâng.
Và cũng rất hy vọng là cái dịp sinh nhật kỷ niệm 5 năm tới đây của bạn hữu đường xa thủ đô và những người bạn ấy vào tháng 6 thì cũng sẽ là một cái dịp mà để chúng ta giống như là một cái gì đấy nó kích thích.
Vâng.
Nó giúp khôi phục lại cái phong trào của bạn hữu nói riêng, hay là một cái nơi để giao lưu với tất cả những cái anh chị em nữa.
Vâng.
Chị Hương có kỳ vọng cái gì lớn nhất vào cái sự kiện tới đây của nhóm mình?
Cái sự kiện tới đây, cái kỳ vọng của mình đấy là mong làm sao mà khi mà mình tổ chức sự kiện nó sẽ là được nhiều các bác tài ủng hộ, nhiều anh em ủng hộ. Và nếu như các bác tài nào mà có đi qua thủ đô thì mời vào tham dự và uống chén nước cùng với nhóm. Đấy là ngày 17 tháng 6 tới đây. Và trong nhóm thủ đô của và những người bạn này ấy, thì thật ra là hồi đó mình thành lập ra nó là rơi vào cái ngày 15, nhưng mà ngày 17 mình lấy đấy là vào ngày thứ bảy cuối tuần để cho các bác tài mọi miền để sắp xếp thời gian vào ngày nghỉ, nó đi nó sẽ thuận tiện.
Và cũng theo như Tuấn Tú cũng được biết thì đến thời điểm này thì cũng tương đối đông các hội nhóm là cũng đã gọi là tạm thời nhận lời với chị Hương rồi, đúng không ạ?
Rất là nhiều anh em chơi thân hội nhóm là đã nhận lời rồi, nhất là khu vực phía Bắc thì các anh em là đã rất là nhiệt huyết và rất chờ đợi cái ngày đấy. Và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa là hôm nay mình muốn bật mí để cho các bác tài đang nghe đài trên cả nước biết. Đấy là thủ đô khi thành lập ra là không thể thiếu một MC như Tuấn Tú đây, người đang dẫn chương trình cùng tôi. Và cũng là một cố vấn của thủ đô không thể thiếu ạ. Người rất quan trọng đấy ạ.
Và thực ra thì khi mà tham gia cùng với các anh các chị ấy, như Tuấn Tú chia sẻ lúc nãy, đấy cũng là một cái dịp mà để cho Tuấn Tú được học hỏi thêm những cái kinh nghiệm và có thêm được những cái kiến thức để trong mỗi một chương trình để có thể trò chuyện dẫn dắt được với các bác tài để cho nó vui hơn và cho nó gọi là chuẩn hơn.
Vâng.
Kể cả về mặt câu chữ nữa.
Vâng.
Chị Hương thân mến, có một cái câu chuyện nữa mà có lẽ là cũng rất muốn chị Hương chia sẻ. Đấy là trong cái quãng thời gian gần đây ấy, thì khi mà mọi người đi lại ở Hà Nội ấy, một số thành phố lớn biết được rằng là lực lượng chức năng thì làm rất gắt về cái kiểm soát về nồng độ cồn.
Vâng.
Và quả thực thì bản thân như Tuấn Tú và những anh chị em ở cơ quan ấy, những cơ quan nhà nước ấy, thì đúng là bây giờ như em là chẳng hạn ví dụ như là chiều tối mà có tiếp khách hay có một cuộc nhậu gì là y rằng là đều phải gọi xe để về.
Vâng.
Và kể cả thậm chí đến ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau mà cảm thấy trong người mình mà ngồi cạnh người khác mà đang bảo là ôi vẫn có mùi hơi mùi bia mùi rượu là cũng không dám chạy xe luôn.
Vâng, vâng.
Đấy thì như chị Hương là một bác tài chạy dịch vụ thì chị cảm nhận như thế nào?
Thật ra là nhiều bác tài cứ nói là phản đối. Thế nhưng mà thật ra mình nghĩ là cái đấy là cũng đúng thôi. Vì là an toàn cho chính người tài xế là chính.
Vâng.
Bởi vì sao? mình khi say rồi thì mình chẳng kiểm soát được, mà nhất là mình là lái xe, mà là chỉ cần một ly thôi là mình đã đi hàng ngàn dặm đấy. Thế nên là mình cũng đã phục vụ và chở rất là nhiều những cảnh sát giao thông, những người làm trong bộ. Rõ ràng người ta cũng sẽ bắt xe taxi công nghệ người ta về, taxi người ta về, người ta nói luôn, bảo anh ơi ở trong này là anh làm gì trong này, thì bảo là thật ra mấy cô ấy là anh vừa mới đi nhậu về, nhưng mà anh phải noi gương, mà chẳng ai biết là anh có làm cái gì đi chăng nữa, nhưng mà anh là người phải thực hiện đầu tiên, anh bắt xe cô anh về cho lành, anh cất xe rồi. Đấy thì mình thấy là đấy là cái là rất là đúng, bởi vì là đang bảo vệ chính bản thân mình thôi ạ.
Vâng, đúng rồi.
Vâng.
Khi mà cái việc mà tăng cường cái kiểm tra kiểm soát về nồng độ cồn ấy, bên cạnh cái việc là giúp cho tình hình trật tự an toàn giao thông nó được tốt hơn này, giảm thiểu cái tai nạn này. Thì rõ ràng đứng ở góc độ của nghề nhé, thì em cảm nhận thấy rằng đây cũng là một cái cơ hội dành cho các bác tài chạy dịch vụ.
Vâng, đúng rồi. Thì thật ra là cái đấy thì cũng đúng rồi, vì là xe công nghệ thì mình nghĩ là chắc chắn là tới đây cũng là sẽ là lên ngôi. Xe công nghệ hay taxi cũng thế thôi. Nói thật là như thế, bởi vì là mình sẽ có thêm việc. Đấy. Ví dụ mình đang một thì sau này như thế mình sẽ là nhân đôi. Vì rất nhiều là sẽ nhiều bác tài là có ý thức điều đó.
Hiện nay thì có một số cái dịch vụ theo kiểu là cho thuê tài xế. Tức là người ta gọi bằng kiểu giống như là bạn uống tôi lái này, hoặc là bạn say tôi lái này, thì cũng đã bắt đầu có rồi. Hà Nội có rồi, Hải Phòng có này, hình như Thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Vậy thì chị Hương liệu rằng là Tuấn Tú đang nghĩ ở trong đầu một cái ý tưởng là liệu rằng là với những hội nhóm giống như bạn hữu của mình này, liệu rằng chúng ta là toàn những tài xế chuyên nghiệp mà, liệu rằng là chúng ta có thể manh nha một cái ý tưởng là những anh em tài xế đấy, chúng ta có thể tất nhiên là lập một cái app công nghệ thì nó lại phải nhiều yếu tố khác, nhưng mà hoàn toàn bây giờ mạng xã hội nhiều mà, mình có thể lập một cái group để cung cấp những cái bác tài đấy được không?
Có được. Thì là thủ đô là đang thành lập một cái nhóm gọi là cứu hộ. Thứ nhất đầu tiên là một nhóm cứu hộ có rồi, có 5 bạn. Đấy thì là chuyên trực buổi đêm. Và tới đây là như Tuấn Tú đã nói đấy, thì là chính bản thân của Hương ấy là đã phổ biến một số nhà hàng đấy, là đưa các visit là nếu như mà khi mà cần xe mà có khách hàng mà không thể lái xe thì là sẽ sẵn sàng, nếu đi công nghệ sẽ có xe phục vụ theo công nghệ, mà nếu như đi theo kiểu thuê thì cũng sẵn sàng là có xe thuê. Là đấy là nhỏ trong nhóm thủ đô là chính bản thân Hương đã đi những các cái nhà hàng là đã là nhanh nhóm lên là như thế rồi đấy.
Và quả thực Tuấn Tú nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có thể phát triển được cái mô hình này thì rất là quý.
Cũng tốt mà.
Đấy thì có thể là tận dụng nhá. Ví dụ chẳng hạn như là chị Hương ban ngày thì vẫn chạy công nghệ. Xong rồi buổi tối trong cái nhóm đấy thì buổi tối thì người ta đi nhậu nhiều.
Đúng rồi.
Thì chẳng hạn như là có một cái group rồi, chẳng hạn ví dụ em đi nhậu với đội bạn bè mà từ cơ quan thì không thể nào mà ví dụ chạy về nhà cất xe xong lại mới đi Grab ra chỗ hay là những cái xe khác đi ra chỗ nhậu được, mà có thể chạy thẳng từ cơ quan qua quán nhậu. Thế xong rồi nhậu xong rồi thì chẳng lại qua cái group của chị Hương chẳng hạn. Bắt đầu là tôi đang ở nhà hàng ví dụ ở chỗ Láng Hạ chẳng hạn, để tôi cần một bác tài đến lái giúp
cái xe của chính người hành khách đấy về. Cái đấy Hương đã làm việc rồi, làm việc với khách hàng cũng một số khách hàng rồi. Và cho số điện thoại các visit đấy, là sẵn sàng tài xế sẽ đến để đánh chính cái xe của chủ nhân về và lái luôn cả khách hàng về. Thì là cái mà mình phổ biến với lại khách hàng ấy, khách hàng rất là ok và đồng ý ngay, đồng ý với Hương ngay rồi. Đấy.
Hiện nay thì cũng có một số cái ứng dụng ấy, một số cái app là họ đã có cái này rồi.
Có.
Ở ngay Hà Nội là có. Nhưng mà tất nhiên ấy thì là ở trong cái giai đoạn đầu thì như hôm vừa rồi em có thử một cái là hôm đấy là ngồi ở dưới khu vực của chỗ Trần Thái Tông, Cầu Giấy, và có đặt thử một cái cuốc, một cái búc một bác tài đến để lái hộ cái xe của mình lên trên lối Ngọc Khánh. Thì đâu nó cỡ khoảng 170,000+ ấy. Đấy thì tất nhiên thực ra là so với cái ban đầu cái mức giữa quãng đường mà mình gọi là gọi xe công nghệ và thuê tài xế thì tất nhiên nó cao hơn nhiều, là đương nhiên rồi.
Cao gấp đôi.
Đúng ạ. Đấy, nhưng mà giống như lúc nãy chị em mình trao đổi là nó sẽ tiện được cái là đây anh đi được xe của anh về.
Chính xác luôn.
Đúng không ạ?
Đây nhá, khách hàng này của mình này là nói luôn là em có cái nhóm như thế này đấy, mình phổ biến là như thế thì khách hàng bỏ quá tốt luôn. Cái đấy là với thời buổi bây giờ và sau này ấy thì nó rất chi là thuận tiện và anh em đi nhậu sẽ không sợ nữa.
Yeah.
Và gì, cứ bắt xe taxi tới, khách hàng sẽ giả tiền taxi đi tới và đi về, và sẽ giả luôn cả cái tiền thuê lái xe.
Vâng.
Đấy là tầm khoảng 400.000. Đấy, khách hàng của mình là mình đã, tức là mình đã có 10 khách hàng như thế rồi. Đấy. Thì là mình cũng đã làm việc với khách hàng ok và đồng ý hết, mà những người người ta có cái tiêu chí gần như giống nhau và ok hết mà.
Dạ.
Ừ đấy.
Và có lẽ là càng ngày nếu mà chúng ta càng phát huy được như thế thì thứ nhất là không còn những cái cảnh mà tài xế mình gọi là xe điên nữa.
Vâng.
Đấy, gọi là xe điên thì lại hơi tội cái xe, nhưng thực ra là tài xế điên.
Đúng rồi.
Đúng không ạ?
Vâng.
Đấy, và không có những cái vụ tai nạn thương tâm.
Chính
đúng
xác.
Như chúng ta biết ngày xưa có những vụ tai nạn rất thương tâm mà nồng nặc bia rượu, và kể cả cái người mà người ta gây tai nạn lúc đấy người ta cũng không ý thức được. Đến ngày mai khi tỉnh dậy thấy mình đang trong gọi tạm giam tạm giữ rồi, lúc đấy thì
ôi
thôi cũng không còn gì nữa cả. Và tất nhiên ấy, cái việc mà cung cấp cái các bác tài thì cũng nó cũng sẽ còn rất nhiều yếu tố nữa. Còn bởi vì cái tâm lý người Việt mà tự nhiên giao cả một cái tài sản rất lớn của mình cho một bác tài thì tất nhiên là thế nên em mới nói là chúng ta phải tạo dựng được một cái niềm tin, một cái cộng đồng, một cái ý thức ban đầu. Cái ý thức là hiện tại bây giờ bản thân Tuấn Tú cảm nhận rằng là hôm vừa rồi cơ quan vừa cho ký cam kết ấy, cơ quan ký cam kết thì cảm nhận được rằng là bây giờ nó cũng giống như đội mũ bảo hiểm ngày xưa ấy.
Đúng rồi.
À, nói thật là thời gian đầu cũng hơi gọi là hơi khó chịu một tí khi mà đi mà cứ phải gọi, nhưng đến bây giờ là quen rồi.
Nhưng mà Tuấn Tú cứ thấy là cũng giống như kiểu là Covid xảy ra đấy.
Vâng.
Mọi người có đeo khẩu trang đâu, nhưng bây giờ mọi người ra đường là cứ phải đeo khẩu trang, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Đấy.
Và đúng quả thực là càng phải phạt nặng, phạt nhiều thì đánh vào kinh tế các thứ phải nhiều.
Đúng rồi, vâng.
Dạ. Và đặc biệt một cái rất ủng hộ lực lượng cảnh sát giao thông đấy là không có can thiệp gì cả.
Vâng.
Đấy, và nêu gương giống như chị Hương nói cái câu chuyện lúc nãy.
Nó tức là mình sẽ ra như thế, nhóm mình đã, chính mình đã phổ biến và mình sẽ đã lấy được 10 khách hàng.
Yeah.
Là sau này mình sẽ lập một cái nhóm bên thủ đô, mình sẽ lập lên.
Yeah.
Đấy, chạy dịch vụ theo kiểu là phục vụ hành khách theo nhu cầu.
Yeah.
Khi say rượu uống rượu rồi.
Yeah.
Có men rồi.
Vâng.
Thì hành khách đã ủng hộ rồi. Thứ hai là cái hôm vừa xong mình có chở mấy khách hàng đấy đi thì bị phải nồng độ cồn gần như là phun luôn, mắc luôn.
Dạ.
Đấy thì dạ, khách hàng nói là thà là 400.000 còn hơn là mất 40 triệu.
Đúng rồi.
Thì khách hàng của mình ba người đi nộp, mình là người chở đi này, rút tiền đi nộp phạt là đúng 40 triệu luôn, 40 mà triệu. Lại còn bị giữ bằng 2 năm.
Đấy.
Giữ bằng 2 năm, thế thì có vẻ là cái gì hơn?
Vâng.
Mình 400.000 hay là 40 triệu, đúng không ạ?
Vâng, nếu mà đúng là tính, nếu mà chỉ riêng cái 400.000 không mà bảo là để đi xe thì thấy bồi đắt quá.
Đắt
nhưng
quá.
Mà đặt lên so cái 40 triệu, cái giữ bằng 2 năm, chưa kể là phí phải cẩu xe, phí bến bãi nữa, thì đúng là biết được cái nào hơn
đấy,
đúng không ạ?
Vâng, vâng.
Dạ. À, quý vị thân mến, có lẽ rằng là cũng phải mất một thời gian nữa.
Đúng rồi.
Thì để cái việc mà không sử dụng rượu bia và sau đó điều khiển các phương tiện giao thông nó đi vào một cái gọi là cái ý thức của mỗi một người dân và mỗi người tham gia giao thông.
Vâng.
Nhưng mà chúng ta rất hy vọng rằng là với những cái sự vào cuộc mạnh mẽ,
vâng,
quyết tâm và cái sự ủng hộ và đặc biệt là của các bác tài,
vâng,
thì dần dần thì chúng ta sẽ có một cái môi trường giao thông thật là văn minh, lịch sự, và đặc biệt là không còn ai mà gọi là ép buộc nhau uống bia uống rượu mà sau đấy thì là lại chạy xe chạy xước các thứ nữa.
Vâng.
Và cũng rất là cảm ơn chị Nguyễn Hương đã dành cái thời gian cho Tuấn Tú,
vâng,
và cho bạn hữu đường xa trong cái buổi tối ngày hôm nay.
Dạ.
Và cũng qua đây thì cũng 3 tháng nữa thì mới đến sinh nhật của nhóm. Nhưng mà cũng cho phép Tuấn Tú đã gửi lời chúc đến tất cả các anh các chị sẽ chuẩn bị thật là tốt.
Dạ, vâng.
Cho một cái sự kiện mà bản thân Tuấn Tú nhưng cũng như anh chị em thực hiện chương trình cũng rất là háo hức và mong chờ, và cũng rất mong quý vị thính giả và đặc biệt anh em bạn hữu trên toàn quốc là chúng ta có thời gian thì về với thủ đô vào cái ngày 17 tháng 6 để cùng tụ hội lại với nhau, trò chuyện sau quãng thời gian rất là lâu rồi do dịch mà không ấy được. Rất là cảm ơn chị Hương.
Vâng. Lời sau cùng là Hương xin cảm ơn các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đã lắng nghe cái chia sẻ ngày hôm nay. Và cũng bật mí thêm cho các bác tài là Tuấn Tú MC nhà đài sẽ có một 10 phần quà đặc biệt dành cho các bác tài. Vậy là các bác tài nào nếu như mà có thiện chí thì đến nhận quà của Tuấn Tú nhá.
Vâng. Rồi, rất là cảm ơn chị Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Bạn Hữu Đường Xa được thực hiện với sự tham gia của công ty Mega Media. Tới đây Tuấn Tú xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từ bao năm lênh đênh nhưng dấu vết bụi đường, tuổi thơ đã vụt trôi thua ngày nào. thời gian xa thật xa, muốn sống ta mang về nhà. Gặp nhau trong thân thương những lời chào, cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại. Và bên ly trà thơm, bên ánh đưa hồng đậm say. Có bước chân đường xa đó, có bước chân chưa về. Có bước chân đường xa đó, có bước chân chưa về. Hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Có bước chân được xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân được xa đó, có bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua, qua trao nhau thân thương ôi tình. Qua chưa xa cho ngày qua, qua trao nhau thân thương.